the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 2 tháng 8 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về việc tòa thánh lên án lập trường ủng hộ phá thai của tổ chức ân xá quốc tế. Sau đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau 3 tuần lễ tạm ngưng, sáng hôm qua thứ Tư mùng 1 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã về Vatican để tiếp kiến chung 8.000 tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có đông đảo các giám mục, đặc biệt là một phái đoàn 200 hướng đạo sinh Âu Châu, đại diện cho hàng chục ngàn đồng bạn khác đang tụ họp sinh hoạt tại Roma trong những ngày này. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm, ông Baden Power, người Anh, thành lập hướng đạo. Trong bài huấn dụ sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài nói về các giáo phụ, cụ thể là Thánh Giám mục Basilio. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, sau 3 tuần lễ tạm ngưng, chúng ta tiếp tục các cuộc gặp gỡ vào những ngày thứ Tư như mọi khi. Hôm nay, tôi muốn nói tiếp bài giáo lý lần trước về cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Basilio. Cuộc sống và các văn phẩm của vị đại thánh này thật là đầy những điểm suy tư và giáo huấn giá trị đối với chúng ta ngày nay. Trước tiên là sự nhắc nhớ mầu nhiệm Thiên Chúa, vốn là điểm tham chiếu ý nghĩa và sinh tử nhất đối với con người. Chúa Cha là nguyên lý của mọi sự và là nguyên nhân hiện hữu của những gì đang có, là căn cội của các sinh vật. Và trên hết, Ngài là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Khi đi qua các thụ tạo lên đến Thiên Chúa, chúng ta nhận thức sự tốt lành và khôn ngoan của Ngài. Chúa Con là hình ảnh sự tốt lành của Chúa Cha và là dấu ấn hình dạng đồng hàng với Ngài. Trong sự vâng phục và chịu khổ nạn, ngôi lời nhập thể đã thực hiện sứ mạng cứu chuộc con người. Trong giáo huấn của Thánh Basilio, chúng ta thấy nổi bật hoạt động của Chúa Thánh Thần. Từ nơi Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần chiếu sáng rạng ngời, Thánh Thần chân lý, ơn được làm nghĩa tử, bảo chứng gia sản tương lai, hoa quả đầu mùa của những thiện ích vĩnh cửu, quyền năng làm cho sinh động, nguồn mạch sự thánh hóa. Thánh Thần làm cho giáo hội được sinh động, làm cho giáo hội được tràn đầy hồng ân của Ngài, thánh hóa giáo hội. Ánh sáng rạng ngời của mầu nhiệm Thiên Chúa phản ánh trên con người là hình ảnh Thiên Chúa và nâng cao phẩm giá con người. Khi nhìn Chúa Kitô, ta hiểu được trọn vẹn phẩm giá con người. Thánh Basilio đã thốt lên như sau: hỡi con người, hãy ý thức về sự cao trọng của ngươi. Khi để ý đến giá đã được trả cho ngươi, hãy nhìn giá cứu chuộc ngươi và hãy hiểu phẩm giá của ngươi. Đặc biệt tín hữu Kitô khi sống phù hợp với tin mừng, họ nhìn nhận rằng mọi người đều là anh chị em với nhau, và đời sống chính là một sự quản lý các ơn đã nhận được từ Thiên Chúa, qua đó mỗi người chịu trách nhiệm đối với người khác, và ai giàu có thì phải trở thành một người thi hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa, là vị ân nhân. Tất cả chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, và cộng tác như thể mình là những chi thể của cùng một thân mình. sau cùng, Thánh Basilio cũng quan tâm đến việc giáo dục giới trẻ và mời gọi họ với tinh thần cởi mở bao quát. Hãy thực thi sự phân định để giữ lại những gì là tốt nhất trong văn chương và văn hóa của dân ngoại thời ấy, đồng thời hãy vun trồng các nhân đức. Sau bài giáo lý dài, tên của các phái đoàn hành hương lần lượt được giới thiệu lên Đức Thánh Cha, từ các nhóm tiếng Pháp, tiếng Anh tới các thứ tiếng khác. Đông đảo nhất là nhóm nói tiếng Đức. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào phái đoàn hướng đạo sinh Âu Châu và nói rằng, tôi chào nhóm hướng đạo sinh Âu Châu. Qua sự hiện diện sáng hôm nay tại đây, họ muốn tái khẳng định sự tham gia của họ vào đời sống giáo hội, sau khi lặp lại lời hứa của hướng đạo, cam kết chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân. Tôi cũng nghĩ đến tất cả các hướng đạo sinh và tán sinh trên thế giới, đang lặp lại lời hứa trong ngày hôm nay, trùng vào ngày kỷ niệm Bách Chu Niên thành lập phong trào hướng đạo. Thực vậy, cách đây đúng 100 năm, ngày 1 tháng 8 năm 1907, tại đảo Brausi đã khởi sự trại hướng đạo đầu tiên trong lịch sử. Tôi chân thành cầu chúc phong trào giáo dục của hướng đạo phát sinh từ tự giác sâu xa của Lord Robert Baden-Powell tiếp tục mang lại những thành quả phong phú trong việc huấn luyện nhân bản, tinh thần và dân sự tại tất cả các nước trên thế giới. Tin Việt Nam, khóa linh thao cho sinh viên công giáo tại La Vang. Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7, hơn 65 anh chị em sinh viên công giáo Việt Nam đã quy tụ về thánh địa La Vang để tham dự khóa linh thao do các cha dòng tên tổ chức. Anh chị em sinh viên đến từ khắp các giáo phận Hà Nội, Thái Bình, Phát Diệm, Hưng Hóa, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Xuân Lộc và Cần Thơ. Khóa linh thao này được tiến hành với sự hướng dẫn của linh mục Giuse Phạm Thanh Liêm, dòng tên, và sự cộng tác của các sơ thuộc dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, dòng Mến Thánh Giáo Huế, cũng như sự giúp đỡ về vật chất của các bậc ân nhân. Thông thường thì các cha dòng tên có các khóa linh thao 3 ngày, 5 ngày và 7 ngày, và đợt linh thao dành cho sinh viên công giáo Việt Nam lần này diễn ra trong 7 ngày. Chương trình mỗi ngày gồm có 4 lần cầu nguyện, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, các thành viên còn tập xét mình mỗi ngày và tham dự thánh lễ, chia sẻ cảm nhận tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang. Trong buổi chia sẻ, anh Hồ Văn Long, sinh viên công giáo giáo phận Huế, đã cho mọi người biết những tâm tư tình cảm của mình qua cuộc linh thao này. Anh Long sinh năm 1984, trong một gia đình dân tộc Vân Kiều ở phía Tây Quảng Trị. Tuổi thơ anh không trải qua những giây phút yên bình như bao bạn trẻ khác. Anh đã bị liệt đôi bàn chân. Tuy nhiên, cuộc đời anh không vì thế mà bỏ đi. Chúa đã thực sự thương đến con người anh. Anh đã cố gắng học tập và giành được nhiều thành tích trong học tập, và sung sướng hơn được gia nhập vào đại gia đình công giáo vào tháng 12 năm 2005. Qua bao nhiêu gian khổ, anh vẫn luôn cảm nhận được một điều là Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và che chở anh. Anh cũng xin mọi người cầu nguyện cho anh trên quãng đường còn nhiều chông gai sắp tới. Một sinh viên đến từ giáo phận Vinh cho biết thêm như sau. Cuộc linh thao này giúp anh nhận ra cuộc sống thật bao nhiêu năm qua của mình, xóa tan đi nhiều ảo tưởng về con người mình, từ đó giúp anh ý thức đời mình và quyết tâm thuộc trọn về Thiên Chúa. Hầu như tất cả các thành viên tham dự đều có chung một cảm nhận là cuộc linh thao này đã giúp họ hướng về Thiên Chúa. Ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện bên mình, nhận ra tình yêu Ngài trên cuộc đời của mình và cảm thấy đời mình vẫn còn nhiều điều tội lỗi, và qua đó ăn năn trở lại, sống tốt là con cái Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về việc Tòa Thánh lên án lập trường ủng hộ phá thai của Tổ chức Ân xá Quốc tế. tòa thánh cũng như nhiều tổ chức bên vực sự sống trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình trước sự thay đổi lập trường của tổ chức ân xá quốc tế đối với hành động phá thai. Từ trước đến nay, tổ chức này luôn có thái độ trung lập đối với hành động này. Nay, phá thai lại được tổ chức này xem như một quyền cơ bản của con người. Được một người trở lại Công giáo là ông Peter Benenson thành lập vào năm 1961. Tổ chức ân xá quốc tế đã luôn nhận được sự ủng hộ của các tổ chức Công giáo trong chiến dịch chống lại sự tra tấn và án tử hình. Trong quá khứ, tổ chức này cũng được ca ngợi vì luôn có lập trường rõ ràng đối với vấn đề phá thai. Thế nhưng, trong một cuộc tham khảo ý kiến kéo dài trong 2 năm, mà 2,2 triệu thành viên của tổ chức cho là thiên vị đối với hành động phá thai, tổ chức ân xá quốc tế đã hoàn toàn xoay chiều để tuyên bố rằng phá thai là một quyền con người. Hiện nay, trên thế giới vẫn còn 97 quốc gia ngăn cấm hành động phá thai. Kể từ nay, một trong những nỗ lực chính của tổ chức ân xá quốc tế sẽ được dồn vào việc vận động các quốc gia này hợp pháp hóa hành động phá thai. Quyết định ủng hộ phá thai của tổ chức ân xá quốc tế sẽ được chính thức công bố tại một hội nghị diễn ra tại Mexico vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Công giáo Mỹ, The National Catholic Register, ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã gọi quyết định ủng hộ phá thai của Tổ chức Ân xá quốc tế là một hành động phản bội lại sứ mệnh của tổ chức. Đức Hồng y Martino nhắc lại rằng, khi thành lập tổ chức này, ông Benenson đã tuyên bố dứt khoát rằng, sứ mệnh của tổ chức là làm chứng cho những quyền bất khả xâm phạm của mọi người, kể cả các thai nhi. Ngài nói rằng quyết định của tổ chức ân xá quốc tế sẽ dẫn đến một hậu quả không thể tránh được, là những người đang vận động cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai sẽ tiến thêm một bước nữa trong điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là văn minh của chết chóc. Theo Ngài, một khi hành động phá thai được xem như một quyền con người, thì điều đó có nghĩa là thai nhi trong lòng mẹ sẽ là một kẻ thù hay một cái gì đó có thể tiêu hủy được. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình kêu gọi các tổ chức Công giáo cũng như các cá nhân hãy ngưng mọi tài trợ và ủng hộ cho tổ chức ân xá quốc tế. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Đức cha William Skinstad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng đã tuyên bố rằng, với lập trường ủng hộ phá thai, tổ chức ân xá quốc tế đã hạ giảm tính khả tin về mặt luân lý, chối bỏ sứ mệnh, cây chia rẽ trong chính các thành viên của mình, và dĩ nhiên cũng sẽ đánh mất sự ủng hộ vốn được rất nhiều người trên thế giới dành cho tổ chức. Tại Canada, ông Neil McCarthy, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Toronto, cũng cảnh cáo rằng tổ chức ân xá quốc tế đừng ngạc nhiên trước phản ứng của giáo hội Công giáo đối với lập trường ủng hộ phá thai của mình. Ông nói như sau, sự sống là thánh thiêng. Cho dẫu có những hoàn cảnh đau thương trên thế giới, phá thai vẫn là phá thai. Tổ chức có tên là Phụ nữ vì sự sống tại Hoa Kỳ cũng đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại lập trường ủng hộ phá thai của Tổ chức Ân xá quốc tế. Trong một tuyên ngôn gửi cho Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức Phụ nữ vì sự sống viết như sau. Chúng tôi mong đợi Tổ chức Ân xá quốc tế bảo vệ tất cả mọi phụ nữ và trẻ em, sinh ra hay chưa sinh ra, khỏi bạo lực và sự khai thác của hành động phá thai được hợp pháp hóa. Cho dẫu đã có nhiều phản ứng của Tòa Thánh và các tổ chức Công giáo trên khắp thế giới, những người phát ngôn của Tổ chức Ân xá quốc tế vẫn tiếp tục có thái độ thách thức. Bà Kate Gilmore, Phó Tổng Thư ký của tổ chức, cho rằng Giáo hội Công giáo đã hiểu sai lập trường của tổ chức về một số khía cạnh của vấn đề phá thai, và như vậy cản trở cuộc chiến cho nhân quyền của tổ chức. Bà Gilmore biện minh cho lập trường của tổ chức bằng cách trưng dẫn luật pháp khắc nghiệt đối với người phụ nữ tại một số quốc gia tại châu Mỹ Latin hay Phi Châu. Tại những nước này, các phụ nữ tìm cách phá thai đều bị trừng phạt nặng nề. bà lên án một số quốc gia từ chối không cho phá thai, trong khi sự sống của người phụ nữ mang thai đang bị đe dọa. Bà Jean Moore khẳng định rằng, ủng hộ phá thai trong những trường hợp như thế là đúng đắn. Tuy nhiên, theo giáo lý của giáo hội được Đức Hồng Y Martino lặp lại, tự ý phá hủy mọi sự sống của con người luôn luôn là một tội ác và xem thường những nền tảng của ích lợi chung của gia đình nhân loại. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Maria, mẹ của chức linh mục. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để chiêm ngắm mẹ Maria, mẹ của Thiên Chức Linh Mục, chúng ta cần phải trở về với giao ước mà Chúa Giêsu đã muốn thực hiện khi bị treo trên thập giá. Đây là giây phút Ngài hoàn toàn bất lực và thụ động. Bị treo trên thập giá, Ngài không còn gì khác hơn là tự do nội tâm. Có ba giao ước mà Chúa Giêsu đã muốn thực hiện. Một là giao ước trong thánh thể, hai là giao ước với mẹ Maria, ba là giao ước với thánh Phêrô. Giao ước được Chúa Giêsu thực hiện khi thiết lập thánh thể là hành động của tự do tôn giáo cuối cùng của Ngài. Đây là hành động cuối cùng của Chúa Giêsu với các tông đồ. Thánh thể là mầu nhiệm. Qua đó Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trong mình và máu Ngài. Đây là ý muốn và chúc thư của Ngài. Và thập giá chính là hành động thực thi ý muốn và giao ước ấy. Qua cử chỉ tự trao ban của Chúa Giêsu, chính Chúa Cha trao ban Ngài cho nhân loại. Chính Chúa Cha trao ban mẹ Maria cho Chúa Giêsu để mẹ trở nên mẹ của Ngài. Và khi không còn lại gì ngoài tự do nội tâm, Chúa Giêsu cũng muốn trao ban cho chúng ta mẹ Ngài. Trao ban mẹ Ngài cho chúng ta, Ngài muốn đưa chúng ta vào mối quan hệ thân tình với Ngài. Thật thế, trao ban mẹ Ngài cho chúng ta là trao ban tất cả những gì là thân thương và thầm kín nhất cho chúng ta. Trong bữa ăn cuối cùng, khi rửa chân cho các môn đệ, Ngài đã cởi bỏ áo choàng vốn là biểu trưng của phẩm giá của Ngài. Ngài muốn trút bỏ tất cả để trở nên một người tôi tớ. Dưới chân thập giá, một cách triệt để hơn, Ngài cũng trút bỏ trọn vẹn và trao gửi tất cả những gì là kín nhiệm nhất trong trái tim Ngài khi trao ban cho chúng ta người mẹ luôn kết hiệp thân tình với Ngài trong suốt 30 năm sống tại Nazareth. Người mẹ luôn dõi theo Ngài trong 3 năm sứ vụ công khai. Người mẹ mà Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể cho. Người mẹ đã kiện toàn hy lễ toàn thiêu của Ngài. Đây là người mẹ mà Ngài trao ban cho chúng ta, để chúng ta thấu hiểu được lòng tín nhiệm Ngài dành cho chúng ta. Chính qua Thánh Gioan Tông Đồ mà giáo hội, toàn thể nhân loại và các tông đồ đón nhận mẹ. Cả Thánh Gioan lẫn mẹ đều đón nhận những lời của Chúa Giêsu. Đây chính là chúc thư của Ngài. Chính trong chúc thư này mà mẹ Maria và Thánh Gioan được kết hiệp với nhau. Thoạt tiên, mẹ và Thánh Gioan không hề tự chọn nhau. Chính Chúa Giêsu xin mẹ xem Thánh Gioan như con của mẹ, và cũng xin Thánh Gioan xem mẹ như mẹ mình. Sáng kiến ấy hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, nhưng dĩ nhiên với sự cộng tác của mẹ và Thánh Gioan. Cùng với giao ước trong Thánh Thể và với mẹ Ngài, Chúa Giêsu còn ký giao ước với Thánh Phêrô. Chúa Giêsu chỉ ngỏ lời với riêng một mình Phêrô mà không hỏi ý kiến của đoàn chiên. Đây là một giao ước về sự vâng phục quyền bính. Giao ước của Chúa Giêsu với mẹ Ngài và người môn đệ Ngài yêu dấu cho phép chúng ta hiểu được rằng dưới chân thập giá, mẹ Maria thực sự sinh Thánh Gioan vào một đời sống mới mà nguồn mạch chính là Chúa Giêsu linh mục. Dĩ nhiên, nguồn mạch đầu tiên là Thiên Chúa Ba Ngôi. Do sự cộng tác của mẹ, mẹ đã trở thành mẹ của mọi ân sủng. Và ân sủng được thông ban cho chúng ta trước tiên là ơn tư tế. Như Thánh Phêrô đã khẳng định trong thư thứ nhất của Ngài, trong và nhờ Chúa Kitô, tất cả chúng ta là một vương quốc tư tế. Và Công đồng Vatican II mời gọi chúng ta phải chú ý đến hai khía cạnh trong chức tư tế của Chúa Giêsu, đó là chức tư tế thừa tác và chức tư tế chung của mọi tín hữu. Là trung gian của mọi ân sủng, mẹ Maria có một ảnh hưởng đặc biệt đối với khía cạnh tư tế này trong đời sống Kitô chúng ta, cũng như đối với chức linh mục thừa tác. Cả hai khía cạnh này gắn liền với nhau trong trái tim Chúa Giêsu. Chính do ý muốn của Chúa Cha mà dưới chân thập giá, mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Chính vì mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu dưới chân thập giá mà Ngài đã trao ban mẹ cho chúng ta để làm mẹ chúng ta. Nói rằng mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu không có nghĩa là chức vụ tư tế ấy không hoàn hảo. Thật ra, chính vì chức vụ tư tế của Chúa Giêsu sung mãn mà mẹ mới có thể bổ túc. Chính vì Chúa Giêsu là tư tế của tình yêu mà không gì có thể bổ túc được. Cũng thế, không gì có thể bổ túc cho mầu nhiệm sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự vì yêu thương, và tất cả những gì được thực hiện vì yêu thương thì cũng giống như một bổ túc. Nói cách khác, những gì được làm vì yêu đều làm cho tình yêu được chia sẻ, được nối dài, được lớn lên. Đây chính là mầu nhiệm của sự thông hiệp. Tình yêu sung mãn của Chúa Ba Ngôi chiếm ngự trái tim mẹ Maria và cho mẹ được bổ túc mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu. Qua sự đau khổ của mẹ và đồng đau khổ với Chúa Giêsu, mẹ đã nên một với Ngài và như vậy bổ túc cho cuộc tử nạn của Ngài. Mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của con mẹ. Qua mẹ, mẹ cho phép Chúa Giêsu được hiến dâng những gì mà Ngài không thể làm hết trong bản tính nhân loại của Ngài, mà tuyệt đỉnh là được hưởng nhan Thánh Chúa. Trên thập giá, bản tính nhân loại của Chúa Giêsu đã được vinh quang. Trên thập giá, Chúa Giêsu sống nhờ thấy nhan Thánh Thiên Chúa. Ngài đã thấy Chúa Cha, và đây là lý do Ngài xin sự cộng tác của mẹ. Ngài xin mẹ liên kết một cách mật thiết với lễ dân của Ngài, bằng tất cả những gì là thâm sâu nhất của mẹ, để được hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Cha. Như thế, nhờ mẹ, chức vụ tư tế của Chúa Giêsu được thể hiện một cách sung mãn. Một khía cạnh khác, trong đó mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu, chính là việc Ngài dâng hiến trái tim đầy thương tích của Ngài. Chúa Giêsu dâng hiến cuộc sống của Ngài một cách tự do. Dĩ nhiên, có bàn tay thô bạo của con người. Nhưng vì lòng nhân từ đối với dân Ngài, Chúa Giêsu không muốn chết vì bàn tay của loài người. Ngài chết trước cái chết của Ngài. Chính vì thế mà khi những người lính đến xem Ngài có thực sự chết không, họ ngạc nhiên khi thấy Ngài đã thực sự chết rồi. Đây không phải là điều bình thường. Hai người bị treo bên cạnh Ngài vẫn chưa chết. Thay vì đánh dập ống chân cho Ngài chết, một người lính đã dùng lưỡi đồng đâm xuyên qua trái tim Ngài. Trái tim đã ngừng đập của Ngài lại bị thương tích, để từ đó những giọt máu và nước cuối cùng chảy ra. Ai là người dâng lên Chúa Cha những giọt máu và nước cuối cùng này? Ai là người dâng lên Chúa Cha trái tim không còn sự sống này? Dĩ nhiên, người ấy chỉ có thể là mẹ Maria mà thôi. Chúa Giêsu đã thực sự chết. Linh hồn Ngài đã lìa khỏi xác. Ngài tạm ngưng chức linh mục của Ngài để mẹ Ngài được làm một cử chỉ mới, một cử chỉ linh mục cuối cùng để dâng lên Chúa Cha những giọt máu và nước cuối cùng từ trái tim Chúa Giêsu. Mẹ đã thực sự làm động tác của tư tế. Trên thập giá, Chúa Giêsu không tự giết mình. Bằng cử chỉ của tư tế, Ngài hiến dâng mạng sống của Ngài. Cũng thế, mẹ Maria không dùng lưỡi đồng để đâm thủng trái tim Chúa Giêsu, nhưng chính mẹ là người dâng lên Chúa Cha tấm thân tơi tả của Chúa Giêsu và những giọt nước và máu từ trái tim Ngài. Mẹ thực sự bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu để làm vinh danh Chúa Cha và cứu rỗi trần thế vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 là: Chúng con sẽ nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần đấng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Trích từ sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Sứ điệp gồm có 8 số như sau. Số thứ nhất nói về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Số 2 nói về lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Thứ 3 lễ hiện xuống khởi điểm cho sứ mạng của giáo hội. Thứ 4 Chúa Thánh Thần linh hồn của giáo hội và là nguyên lý hiệp thông. Thứ 5 Chúa Thánh Thần vị Thầy nội tâm. Số 6 bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Số 7 sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Và cuối cùng số 8, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới trên thế giới. Và thứ Năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau đọc số 1 của sứ điệp này, nói về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy suy nghĩ về Chúa Thánh Thần, đấng ban cho chúng ta sự can đảm để sống tin mừng và lòng gan dạ để công bố tin mừng. Vì thế, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Điều căn bản cho mỗi người trong chúng con, những người trẻ,
tại những cộng đoàn của chúng con và cùng với những nhà giáo dục chúng con. Điều quan trọng cho mỗi người chúng con là có thể suy nghĩ về đứng chủ động này trong lịch sử cứu rỗi, tức là Chúa Thánh Thần, hoặc là Thánh Thần của Chúa Giêsu, để đạt đến những mục tiêu cao cả như sau. Thứ nhất, nhìn nhận căn cước đích thực của Chúa Thánh Thần, nhất là bằng việc lắng nghe lời Chúa trong mạc khải Kinh Thánh. Thứ hai, ý thức rõ ràng về sự hiện diện liên tục và tích cực của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội, nhất là bằng cách khám phá rằng Chúa Thánh Thần giới thiệu chính mình như là linh hồn, là hơi thở quan trọng của đời sống Kitô, nhờ qua các bí tích khai tâm Kitô, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Và như thế, điểm thứ ba, trở nên có khả năng làm cho trưởng thành một sự hiểu biết về Chúa Giêsu mỗi ngày một sâu xa hơn và vui tươi hơn. Vừa đồng thời thực hiện một áp dụng hữu hiệu của tin mừng vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Và hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi tiếp số 2 và số 3 của sứ điệp này. Số 2 nói về lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh, và số 3 nói về lễ hiện xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của giáo hội. Trước hết chúng ta cùng nhau đọc số 2, lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Việc chăm chú lắng nghe lời Chúa nói về mầu nhiệm và hoạt động của Chúa Thánh Thần, mở rộng tâm hồn chúng ta đón nhận những hiểu biết cao cả và đầy sức phấn khởi mà tôi có thể tóm gọn trong những điều sau đây. Gần trước lúc lên trời, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ như sau: Thầy sẽ sai xuống trên anh em đấng mà Cha Thầy đã hứa. Phúc âm cho Thánh Luca chương 24 câu 49. Và điều này đã được thực hiện trong ngày lễ ngũ tuần, khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện trong phòng tiệc ly với đức nữ đồng trinh Maria. Việc đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên giáo hội khai sinh là để hoàn tất lời hứa xa xưa của Thiên Chúa đã được loan báo và chuẩn bị trong toàn thể cựu ước. Thật vậy, ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh nhắc đến Thánh Thần của Thiên Chúa như là hơi thổi bay là lạ trên mặt nước, và nói rõ rằng Thiên Chúa đã thổi vào lỗ mũi con người luồng sự sống, vừa đổ vào trong con người chính sự sống. Sau tội nguyên tổ, Thánh Thần sự sống của Thiên Chúa được biểu lộ nhiều lần khác nhau trong lịch sử con người, vừa khơi dậy những ngôn sứ để khích lệ dân được tuyển chọn trở về với Thiên Chúa và trung thành tuân giữ những giới răn của Ngài. Trong thị kiến nổi tiếng của tiên tri Ezekiel, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần của Ngài để làm sống lại dân Israel, được biểu tượng bởi những bộ xương khô. Tiên tri Joel nói tiên tri về sự đổ tràn Thánh Thần xuống trên toàn dân, không loại trừ ai. Tác giả Kinh Thánh đã viết như sau: Sau đó, ta sẽ đổ xuống Thánh Thần của ta trên mọi người, cả trên những nô lệ nam nữ. Trong ngày hôm đó, ta sẽ đổ xuống Thánh Thần của ta. Khi thời viên mãn đến, Sứ Thần Chúa loan báo cho đức nữ trinh làng Nazareth rằng, Chúa Thánh Thần, quyền năng của Đấng Tối Cao, sẽ ngự xuống và phụ lấy trinh nữ. Đấng mà trinh nữ sẽ sinh ra là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Theo cách nói của tiên tri Isaiah, Đấng Messiah sẽ là đấng mà trên Ngài Thánh Thần của Chúa sẽ ngự xuống. Chính lời tiên tri này được Chúa Giêsu nhắc lại vào khởi đầu tác vụ công khai của Ngài trong hội đường Nazareth. Chúa đã công bố trước sự kinh ngạc của những người hiện diện như sau: Thánh Thần của Chúa đang ngự trên tôi, và vì thế Ngài đã sức dầu thánh hiến tôi và đã sai tôi đi rao giảng cho người nghèo tin vui mừng, công bố cho kẻ bị cầm tù biết họ được giải phóng, và cho kẻ mù được sáng mắt, mang lại tự do cho những ai bị áp bức, và rao giảng năm hồng ân của Chúa. Nhìn vào những người hiện diện, Chúa Giêsu áp dụng cho mình những lời tiên tri trên và đã quả quyết như sau: Hôm nay, được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các người vừa nghe. Hơn nữa, trước khi chết trên thập giá, Chúa đã báo trước nhiều lần cho các môn đệ về việc Chúa Thánh Thần đến an ủi sẽ đến, mà sứ mạng của Người là làm chứng và trợ giúp cho những kẻ tin, vừa dạy họ và hướng dẫn họ đến sự thật trọn vẹn. Số 3. Lễ hiện xuống, điểm khởi hành của sứ mạng giáo hội. Vào buổi chiều ngày Chúa sống lại, khi hiện ra cho các môn đệ, Chúa Giêsu thổi hơi trên họ và nói, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 22. Đến ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ một cách mạnh mẽ hơn nữa. Người ta đọc trong sách tông đồ công vụ như sau. Một tiếng động lớn bất ngờ từ trời vang đến, như tiếng gió thổi mạnh xuống và tràn vào khắp cả nhà, nơi các tông đồ đang ở. Xuất hiện những hình lưỡi lửa ngự trên đầu các tông đồ. Sách tông đồ công vụ chương 2, câu 2 đến câu 3. Chúa Thánh Thần canh tân các tông đồ từ bên trong, ban cho các ngài một sức mạnh, làm cho các ngài trở nên dũng cảm mà rao giảng một cách không sợ hãi rằng, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Được giải thoát khỏi mọi sợ hãi, các ngài bắt đầu nói một cách chân thành. Từ những người đánh cá nhút nhát, các ngài đã trở thành những anh hùng can đảm của tin mừng. Cả những kẻ thù của các ngài cũng không thể hiểu được làm sao những con người không học thức và nhát sợ lại có khả năng chứng tỏ một sự can đảm như thế và chịu đựng được những nghịch cảnh, những đau khổ và những bất hại một cách vui tươi. Không gì có thể chặn các ngài lại. Với những ai đã cố gắng buộc các ngài phải im lặng, thì các ngài đã trả lời như sau. Chúng tôi không thể im lặng, không thể không nói lên điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 20. Như thế, được khai sinh giáo hội, một giáo hội từ lễ ngũ tuần, đã không ngừng chiếu tỏa tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Trích sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp hai số 4 và 5 của sứ điệp của Thánh cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 tại Sydney, Úc Châu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Trong Tân Ước, bộ Tân Ước gồm 4 bản phúc âm: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Các thư của các tông đồ hoặc thánh thư của Phaolô, Gioan, Phêrô. Và sách Khải Huyền ghi lại chứng từ trực tiếp của những người đã sống với Đức Giêsu, đã thấy, đã nghe, đã chạm đến Ngài. Thử lượt xem Đức Giêsu mà họ muốn giới thiệu với chúng ta như thế nào. Đức Giêsu là một con người. Họ nói đến một con người, người ta biết đến cha mẹ Ngài, Marco chương 6 câu 3, và nơi sinh của Ngài, Matthew chương 2 câu 1, Ngài biết mệt nhọc, Gioan chương 4 câu 6, và biết đói khát, Marco chương 11 câu 12. Ngài đã sống tình bè bạn, Gioan chương 11 câu 36, và niềm hân hoan, Luca chương 10 câu 21.
âu yếm, Marco chương 10 câu 13, 16. Và tháng phục, Matthew chương 8 câu 10. Có lúc Ngài tức bực và nổi giận. Marco chương 2 câu 5. Và không biết tương lai, Marco chương 13 câu 32. Và ngay cả bị cám dỗ, Marco chương 1 câu 13. Ngài buồn phiền khi mất một người bạn, Gioan chương 11 câu 35. Khi quê hương Ngài thất vọng, khi tương lai của Ngài đáng lo âu, Luca chương 19 câu 41 tiếp theo. Ngài từng khắc khoải trước khổ nạn, Marco chương 14 câu 33, và kinh nghiệm thân phận bị bỏ rơi trong thử thách tột bực, sự chết, Marco chương 15 câu 34. Xuyên qua những tình cảnh đó, Ngài đã sống như một người tin tưởng vào Thiên Chúa ngay trong những giây phút đen tối nhất. Marco chương 14 câu 36, và đã chết, phó thác số phận mình vào Thiên Chúa, đặt hết hy vọng vào Thiên Chúa ngay trong tình cảnh tuyệt vọng. Luca chương 23 câu 46. Đức Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ. Tuy nhiên, không bao giờ Đức Giêsu lại được giới thiệu chỉ như một con người ở giữa những con người khác. Ít nhất, cần phải thêm hai đặc điểm này nếu muốn kể lại đúng chân dung mà Tân Ước trình bày về Đức Giêsu. Trước hết, các bản văn nhìn nhận nơi Đức Giêsu, con người Nazareth này, một căn tính Thiên Chúa, không hơn không kém. Thực thế, không những Giêsu được giới thiệu như là một vị tiên tri rất lạ lùng, chưa bao giờ từng thấy một vị nào như thế. Marco chương 2 câu 12. Và như con của loài người, siêu phàm và vinh hiển mà tiên tri Daniel đã từng loan báo. Nhưng Ngài còn là Chúa, là con duy nhất của Thiên Chúa và là hình ảnh của Thiên Chúa, và cuối cùng là Lời ở với Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Tóm lại, Ngài được nói đến là Thiên Chúa. Thứ đến, Giêsu được gắn với phận vụ và vai trò Đấng cứu độ và Đấng cứu độ mọi người. Vì để cứu độ thế giới mà Ngài đã được gửi đến và Ngài đã đến, Ngài có những lời hằng sống. Ngài đã nộp mạng mình làm hy tế để nhiều người được cứu độ. Nên Ngài là con chiên tế lễ, Đấng gánh lấy và xóa tội trần gian. Ai tin vào Ngài và đi theo Ngài sẽ được cứu độ. Ai chịu phép rửa nhân danh Ngài và nhận thân xác Ngài thì sẽ có sự sống đời đời. Tóm lại, không có một danh nào khác dưới bầu trời, nhờ đó mà chúng ta có thể được cứu độ. Chúng ta thử tóm kết, Đức Giêsu được giới thiệu như một tiên tri đến từ Nazareth, đồng thời như con riêng của Thiên Chúa duy nhất và là Đấng cứu độ chân thật của mọi người. Đó là chứng tá của những môn đệ đầu tiên của Ngài về Ngài, mà Tân Ước lưu lại cho chúng ta. Ai đọc sách ấy hẳn có thể thấy như vậy, nhưng chúng ta sẽ còn sớm nhận ra rằng sự thể không đơn giản. Chúng ta vừa kiểm chứng xem từ Đức Giêsu đã chuyển qua thế hệ trực tiếp đi sau Ngài như thế nào, để biết bằng cách nào công cuộc của Đức Giêsu có thể tiếp tục đến với chúng ta. Nay vấn đề đặt ra cho chúng ta là tìm hiểu xem, qua suốt 19 thế kỷ kể từ thời các nhân chứng trực tiếp của Đức Giêsu đến chúng ta, người ta đã tiếp tục hiểu và trình bày chân dung và thân phận Ngài như thế nào. Việc làm này có thể giúp chúng ta hôm nay hiểu rõ hơn về Ngài không? Thiên Chúa thật và là người thật. Kitô hữu đã phải đối đầu rất sớm với những sai lệch, những lạc thuyết. Trong phương cách hiểu chứng tích của Tân Ước liên quan đến Đức Giêsu, điểm đáng lưu ý là lạc thuyết đầu tiên là một thuyết lý không nhìn nhận Đức Giêsu Kitô có một thân xác thật sự. Và tiếp đó, suốt gần 5 thế kỷ, các giáo phụ của giáo hội phải chống lại với các trào lưu liên tục có khuynh hướng khước giảm về nhân tính thật sự của Đức Giê-xu. Chẳng hạn người ta ngại phải nhìn nhận việc Đức Giê-xu có một linh hồn và một ý chí con người như chúng ta. Hệ quả là phải công nhận rằng có nhiều điều Ngài không hề biết được và Ngài cũng cảm nhận những khổ đau thật sự. Làm sao chấp nhận được như thế mà không làm suy xuyển thiên tính trọn vẹn mà người ta từng tuyên bố nhìn nhận nơi Ngài? Nếu kéo Ngài đến quá gần chúng ta, thì có nguy cơ làm băng hoại thiên tính của Ngài. Thế nhưng, và đây là một điểm đầu tiên, giáo hội vào các thế kỷ đầu luôn chống lại các trào lưu này. Giáo hội quả quyết rằng Đức Giê-xu là người thật. Tuy nhiên, và đây là điểm thứ hai, cũng quan trọng như thế, giáo hội không bao giờ do dự mảy may trước chân lý về thiên tính của Đức Giê-xu. Giáo hội đặc biệt đã phải xác quyết chân lý này vào đầu thế kỷ thứ tư. Thượng phụ Ario thành Constantinople nêu lên rằng ngôi lời đã nhập thể nơi Đức Giê-xu không thật sự là Thiên Chúa. Ngài cũng chỉ là một thụ tạo thôi, nhưng Ngài là một thụ tạo tuyệt đối, duy nhất, không giống với bất kỳ ai, là thụ tạo đầu tiên, và từ thụ tạo này, mọi thụ tạo khác sau đó đã được tạo dựng và tiếp tục được tạo dựng. Lý thuyết này đi ngược lại một cách quá rõ rệt nhiều điều trong Tân Ước, nên nó tức khắc gây nên những phản ứng chống đối mãnh liệt. Nhưng âm hưởng vấn đề dấy lên khắp đế quốc, đòi hỏi một giải pháp triệt để nhằm chặn đứng, triệu tập đông đảo tối đa các vị lãnh đạo đức tin, tức là các giám mục, để giải quyết một lần dứt khoát và rõ ràng. Và công đồng đầu tiên, công đồng Nice, được triệu tập vào năm 325. Bản phân mà các nghị phụ công đồng Nice chuẩn nhận được, công đồng Constantinople tu chỉnh và bổ sung và tiếp tục được Kitô hữu đọc vào các ngày lễ chủ nhật. Nghĩa là bản phân vô cùng quan trọng, được gọi là bản tín điều công đồng Nice Constantinople. Bản phân chống lại lạc thuyết Ario và xác quyết rằng con duy nhất của Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể trong Đức Giê-xu Kitô, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nghĩa là Ngài thực sự thuộc về cảnh vực Thiên Chúa. Ngài là thành phần của chính thực tại Thiên Chúa. Thiên Chúa không là Thiên Chúa nếu không có Ngài. Nói cách khác, Đức Giê-xu là người thật và cũng là Thiên Chúa thật.
Buồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn một điều rằng, trong những câu chuyện cổ tích hoang đường mang đậm chất huyền thoại, mà khi xưa Hoàng hậu Scheherazade đã kể cho Đức vua Sharia nghe xoay quanh thành Baghdad, không bao giờ có đoạn, và chiếc cúp vô địch bóng đá Á Châu đã được đưa về thành phố lừng danh này, sau những khoảnh khắc của lịch sử. Trên đây là đoạn mở đầu trong một bài viết mới đây trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Quả thật, chuyện đội tuyển Iraq mang về thành phố Baghdad chiếc cúp vô địch bóng đá Á Châu chẳng khác nào một chuyện cổ tích. Đội bóng đá Iraq không phải là một đội banh mà nhiều người đặt nhiều kỳ vọng vào trước khi diễn ra các trận đấu. Trong hoàn cảnh chiến tranh nồi da sáu thịt như hiện nay, các cầu thủ Iraq được tập hợp từ các chủng tộc khác nhau, như Shiite, Sunni, Kurd, vốn không đội trời chung với nhau, chỉ chuẩn bị thi đấu trong vòng 2 tháng trước. Trong số 24 cầu thủ hiện diện tại Asian Cup 2007, chỉ có 13 người có đủ can đảm tập huấn tại quê nhà, nghĩa là chơi bóng mà không biết khi nào bom sẽ nổ, đạn sẽ bắn. Những người còn lại đều là cột trụ của các câu lạc bộ lớn của các nước xung quanh. Nói tóm lại, đội tuyển Iraq chỉ có đúng 2 tháng để tập trung và làm quen với nhau, cũng như gặp gỡ với huấn luyện viên. Vậy mà cuối cùng, trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của không riêng Á Châu mà còn cả thế giới, đội tuyển Iraq đã đoạt chiếc cúp vô địch bóng đá Á Châu, sau khi đã đánh bại những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất của lục địa, như Úc, Đại Hàn, Nhật Bản, hay các đội có nhiều kinh nghiệm của các quốc gia Ả Rập. Có lẽ cả thế giới cùng ăn mừng chiến thắng của đội Iraq. Nhưng dĩ nhiên, hãnh diện và vui mừng hơn ai hết hẳn phải là toàn dân Iraq, bất luận thuộc chủng tộc, tôn giáo hay hệ phái nào của Hồi giáo. Như trong một chuyện cổ tích, đã chẳng có một cuộc đánh bom hay khủng bố nào đã diễn ra trong những ngày ăn mừng chiến thắng. Trên bầu trời Iraq, chỉ có những loạt AK-47 bắn lên vội vã để chào mừng chiến thắng. Niềm hân hoan chiến thắng đã lan tỏa đi khắp nơi. Đã lâu lắm rồi, nay người ta mới thấy cảnh cờ Iraq phất phới nhiều như thế. Từ thành phố cảng Basra của người Shiite nằm ở phía nam, cho đến thành phố Tikrit, thủ phủ của người Sunni ở phía bắc, và ngay cả tại thành phố Arbil của người Kurd, đầu đầu cũng thấy cảnh người đổ ra đường để hò hét chung vui. Bóng đá quả là kỳ diệu. Như đài truyền hình CNN của Mỹ đã bình luận, các cầu thủ của đội Iraq quả là những người lính chiến, nhưng họ đã chiến đấu trong một cuộc chiến khác. Cuộc chiến đó không phải là thứ chiến tranh huynh đệ tương tàn, mà là cuộc chiến cho hòa bình. Họ đã mở ra cho người dân Iraq một hướng nhìn mới, một suy nghĩ mới. Đó là người dân Iraq, dù thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào, vẫn có thể sát cánh bên nhau trong hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, không riêng với người dân trong nước, đội tuyển Iraq có lẽ cũng muốn nhắn gửi với thế giới rằng, với những khác biệt và làn ranh tưởng chừng không thể vượt qua được, con người vẫn có thể chung sống với nhau trong hòa bình và tham gia trong cùng một cuộc chơi. Bức tranh toàn cảnh của thế giới nói chung dường như không cho phép chúng ta được lạc quan. Ở đâu cũng có chiến tranh, ở đâu cũng có tranh chấp, ở đâu cũng có cảnh máu đổ thịt rơi. Giữa những người khác chủng tộc, màu da, văn hóa hay tôn giáo đã đành, mà ngay cả giữa những người đồng bào ruột thịt với nhau, cũng vẫn diễn ra cảnh huynh đệ tương tàn. Nhưng câu chuyện bóng đá của người Iraq quả thật đã mang đến cho thế giới một niềm hy vọng. Con người có thể chung sống với nhau trong hòa bình và hợp tác, bên kia những khác biệt và ngay cả xung khắc với nhau. Trong một bản kịch của mình, văn hào Pháp Racine đã viết, vinh quang càng lớn, chiến đấu càng cam go. Trong cuộc sống của con người, chẳng có cuộc chiến nào gây go và đòi hỏi nhiều phấn đấu, gian lao cho bằng cuộc chiến với bản thân. Thắng được hận thù, ích kỷ, tham vọng, nhỏ nhen của bản thân để có thể đến với người khác. Đó hẳn phải là cuộc chiến khó khăn và đòi hỏi nhất. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của khung cửa hẹp để nói đến cuộc chiến đấu ấy. Ngài nói, đường rộng thênh thang thì dẫn đến diệt vong. Trái lại, để vào nước trời, cần phải bước qua khung cửa hẹp. Đó là khung cửa đòi hỏi phải chiến đấu, hy sinh để thắng vượt được bản thân. Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của chúng con. Xin cho chúng con luôn được vững mạnh trong cuộc chiến đấu chống lại những sức mạnh của tội lỗi trong chúng con, để chúng con có thể tìm đến với người khác trong tinh thần khoan nhượng, tôn trọng, yêu thương, phục vụ và tha thứ. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Vet.